thưa quý vị, các bạn thân mến, trong các phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 về lời Chúa hiện đang diễn ra tại Roma, một số giám mục đã nói đến cái chết vì công bố lời Chúa của nhiều tín hữu Kitô, đặc biệt là của các vị chủ chăn. Người Công giáo Việt Nam không thể không liên tưởng đến nhiều người Công giáo Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua, cách này hay cách khác, đã phải bị giam giữ hay chết rủ tù vì niềm tin của mình. Một cách nào đó, họ đã tử đạo vì sống và nói lời Chúa. Nổi bật nhất trong hàng ngũ những người đã bị bắt hại và chết vì lời Chúa, chúng ta không thể không tưởng nghĩ đến Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, và nhất là Đức Cố Tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Lúc sinh thời, vị Tổng giám mục này đã từng nói, có nhiều người tử đạo vì niềm tin, nhưng có ai đã dám chết vì lên tiếng bênh vực cho nhân quyền không? Và Ngài là một trong những người đã chết, và chết bằng một cái chết dơ dẳng trong suốt bao nhiêu năm vì dám lên tiếng tố cáo bất công và bênh vực những quyền cơ bản của con người. Lời tuyên bố và cái chết của Ngài cũng làm cho nhiều người nghĩ đến cái chết của Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador, Trung Mỹ. Vị Tổng giám mục này đã chết vì các quyền con người. Trong một bài phát biểu, Đức cha Oscar Romero có nói như sau. Thế giới mà giáo hội phải phục vụ là thế giới của người nghèo. Giáo hội bị bắt hại vì bênh vực người nghèo. Cuộc sống của tôi đã bị đe dọa nhiều lần. Tôi phải thú nhận rằng là một tín hữu Kitô, tôi không tin vào sự chết nếu không có sự sống lại. Nếu họ giết tôi sẽ sống lại trong dân chúng Salvador. Quả thực, vị giám mục tử vì đạo vì nhân quyền này không những đã sống lại trong dân tộc Salvador, mà còn trở thành bất tử trong tinh thần tranh đấu cho nhân quyền trên khắp thế giới. Mới đây, nhân vụ Thái Hà và tòa khâm sứ cũ, một du học sinh tại Úc đại lời ký tên là Lê Thị Thanh Thảo đã viết một bức tâm thư gửi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và những người yêu mến sự thật. Trong lá thư, cô Thảo cho biết, nhờ theo dõi nhiều nguồn tin khác nhau, cô và các bạn du học sinh của cô mới hiểu rõ vấn đề hơn và cảm thấy rất buồn về thái độ vô liêm sỉ của những cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với dân chúng nói chung và Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt nói riêng. Sau khi đã nói lên sự thật và phản đối cách hành xử vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tác giả bức tâm thư gửi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và những người yêu mến sự thật đã gửi kèm một bài hát bằng Anh ngữ với những lời như sau. Ai sẽ lên tiếng cho những người nghèo đói và những tâm hồn đau khổ? Ai sẽ lên tiếng cho những người bị áp bức? Ai sẽ lên tiếng để cho tiếng nói của họ được nghe? Ai sẽ lên tiếng nếu bạn không lên tiếng? Từ trong nước, sau khi đã đọc bức tâm thư của cô Lê Thị Thanh Thảo, một người thanh niên ký tên là Trần Quốc Cường, 28 tuổi, quê Thái Nguyên, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Văn, hiện đang học cao học và công tác tại Sài Gòn, cũng đã lên tiếng tố cáo bất công trong vụ Thái Hà và tòa khâm sứ cũ. Người thanh niên này cho biết, một trong những lý do khiến anh viết bài lên tiếng là vì tôi cũng ở trong số những người yêu mến sự thật. Hơn nữa, tôi được xã hội xếp vào giới trí thức, ăn lương theo giới trí thức. Vì thế, tôi phải suy nghĩ và đánh giá sự việc theo đúng tầm trí thức. Tôi không phải im lặng hèn nhát, mà phải có trách nhiệm góp sức thông tin sự thật sau khi mình đã nhận ra. Từ khi đọc bài viết của cô Thảo, tôi thấy xấu hổ với chính mình. Tại sao một cô bé còn đang ngồi ghế nhà trường mà nhận ra sự thật và lên tiếng bênh vực, còn mình thì không? tôi thấy mình không thể để một chế độ gian dối đề đầu đề cổ mãi nữa. Tôi phải đứng lên giải thoát chính mình và đẩy lui sự gian dối. Ở cuối bài, người thanh niên ký tên và cho biết địa chỉ email của mình đã kêu gọi như sau. Tôi xin ai đọc bài này vui lòng gửi cho những người khác, nhất là những người ở trong nước, để họ không còn bị nô lệ bởi một chế độ đầy bất công và lừa bịp nữa. Tôi xin các báo đài trong nước hãy đăng bài của tôi để phổ biến đến mọi người. Mới đây, một tác giả quen thuộc trên mạng thông tin Công giáo Việt Catholic là Hoàng Cúc cũng đã nhắn gửi với giới trí thức trong nước như sau. Đảng tự tin vì đã nô dịch được đám văn nô bồi bút, đám trí thức theo nghĩa đơn giản nhất là những người được ăn học, nhưng vì miếng cơm manh áo đã sẵn sàng bán rẻ lương tâm, đem thân luồn cuối cái ác. Trong cuốn tiểu thuyết Giả Từ Bóng Tối, tác giả Tạ Duy Anh đã ví đám trí thức vô sĩ đó như đàn vịt. Khi người chăn vịt vải ra một nắm thóc, chúng rào rào lao tới, thậm chí có con còn đớp và nuốt cả lưỡi con khác. Đám trí thức mang tội với dân tộc vì đã đem thân cung phụng cái ác, đã đánh mất hoàn toàn vai trò ngăn ngừa, cảnh báo và chống lại cái ác, nhất là cái ác có tổ chức. Nhiều người sẽ an ủi lương tâm nhầu nát của mình bằng một cái chật lưỡi đại loại rằng, mình tôi thì tôi làm được gì? Bây giờ ai mà chả thế? Để rồi yên tâm tự loại mình ra khỏi mọi biến thiên của xã hội. Nhưng đó thực ra chính là hành động đồng lõa tiếp tay cho cái ác. Cũng vì những cái chật lưỡi để tự coi mình vô can đối với hiện tình xã hội, hiện tình đất nước, mà cái ác mới có dịp tự tung, tự tác. Là trí thức, tôi không nói, thì ai sẽ nói? Và tác giả trích lời của cố mục sư Martin Luther King như sau. Thế hệ chúng ta sẽ phải sám hối, không phải vì những việc làm xấu xa của kẻ độc ác, nhưng vì sự im lặng đáng sợ của người tốt. Ai sẽ lên tiếng nếu bạn không lên tiếng? Lạy Chúa, xin cho lời Chúa là lời có sức giải phóng, thấm nhập vào tâm tư chúng con, để cả cuộc sống và lời nói của chúng con thành lời của công lý và sự thật cho xã hội chúng con.